This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi. Trôi trong đáy cốc dịu vơi. Ngần ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời, chúng thân biệt xứ. Bao giờ cùng thấy mặt trời, chiều nay mây trôi, trôi hết một đời.
Cảm ơn quý thính giả bên dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu. Chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, tiêu biểu như là cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết, Bạch Cung, Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Phong Thu. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Phong Thu. Không biết là hôm nay chị Phong Thu có khỏe không chị?
Phong Thu thì bận rộn quá thành ra ok. Nói chung là cố gắng mỗi ngày mình có thể lên sóng được, gặp được anh và quý khán thính giả thì Phong Thu rất là vui rồi. Dạ. Xin chào anh và quý khán thính giả.
Dạ vâng. Không biết là thời tiết ở trên chị như thế nào, chứ còn dưới này thì bầu trời trong xanh, nắng rất là đẹp. Chị chắc có lẽ là những ngày sắp tới là bắt đầu là cây cối bông hoa gì là cũng sẽ đắm trôi nảy lọc với những cái trận mưa của đầu mùa hay hoặc là mưa cuối mùa, để chúng ta chuẩn bị bước vào hè thôi chị. Chắc cũng sẽ có được những cái trận mưa tiếp theo nữa, nhưng mà cây cối thì cũng sẽ đắm trôi nảy lọc nhiều hơn đó chị. Trên chị thì có khả quan hơn không thưa chị?
Ở đây thì thưa quý vị, đây là mùa Festival Cherry Blossom, tức là mùa hoa anh đào. Nó bắt đầu và nó sẽ kéo dài từ ngày 20 tháng 3 là có đại hội của Festival rồi, kéo dài cái đến 10 tháng 4 thì sẽ chấm dứt. Thì bây giờ là hoa anh đào bắt đầu nở rồi đó anh, cũng có một số những cái loại hoa nở sớm á, thì nở rồi, còn một số nữa thì chưa nở. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị nào mê hoa anh đào thì dòng cấp mùa này quý vị hãy đến đây để mà chiêm ngưỡng loài hoa rất là đặc biệt này. Và nó có những cái hương thơm rất là lạ thưa quý vị. Tôi nghĩ là đây là những cái loài hoa mà Nhật Bản đã trồng lâu đời và tặng cho nước Mỹ. Đã là một kỳ quan đó thưa quý vị. Trời thì lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc gió. Nói chung là ngày cách đây 2-3 ngày thì hơi ấm ấm chút, rồi sau đó thì rất là lạnh. Trong suốt tuần này sẽ trời rất là lạnh thưa anh.
Dạ vâng, cứ vậy, cứ nóng nóng là lạnh, cứ ấm ấm không thôi, xuôi lại lạnh xe lên. Vâng, đó là thời tiết ở xứ sở Hoa Kỳ, chắc có lẽ cũng không riêng gì ở vùng Texas, mà quý vị thấy trên vùng Washington thì cũng ở phía Bắc thì cũng giống như vậy. Nhưng mà chỉ cầu mong là mọi việc đều bình an, sức khỏe thôi. Mặc dù chúng ta không thể nào chúng ta chống lại cái thiên nhiên làm cho tốt đẹp hơn ha, thì quý vị từ cảnh quan cho đến con người của vậy thôi. Trở lại trong chương trình Bức Tranh và Vân Cẩu thì thưa chị cũng như là quý vị, như quý vị cũng như chị cũng đã biết là ông Tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden, cũng như là ông cựu Tổng thống của nhiệm kỳ trước là ông Donald Trump, cũng đã giành được đủ cái số đại biểu trong cái vòng sơ bộ để có thể trở thành là cái người đại diện của đảng của mình để mà ra tranh cử, và đang hướng tới cái cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 sắp tới đây. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống chính thức cho đến cái ngày bỏ phiếu tại các đại biểu toàn quốc của đảng Dân Chủ cũng như là đảng Cộng Hòa vào mùa hè năm nay. Tình hình của các cuộc bầu cử của năm nay 2024 rất là khác so với 2020 về nhiều mặt lắm. Các biến động như là đại dịch COVID-19, các cuộc biểu tình như quý vị thấy, BLM, Black Lives Matter, chống phân biệt chủng tộc, cũng như là các vấn đề như là lo sợ tội phạm gia tăng, e ngại từ những cái người mà ủng hộ cho phía bên đảng Dân Chủ cho rằng ông Trump có thể sẽ thắng cái nhiệm kỳ 2 của tranh cử tổng thống đợt này, khiến cho nhiều cử tri của Hoa Kỳ tham gia bỏ phiếu vào năm 2020. Tuy nhiên, ở cái thời điểm hiện nay thì thưa quý vị, mọi thứ vẫn là một cái biến số khó lường được lắm. Vậy thì sau 4 năm cái màn tái đấu Biden và Trump sẽ có gì khác không? Với cái thiên kiến của chị, riêng của chị thì như thế nào thưa chị?
Trong cái nhìn của tôi về 4 năm trước và 4 năm trở lại đây, thì 4 năm đầu tiên mà năm 2020 tái đấu của ông Trump và ông Biden, thì tôi có một cái nhìn nhận như thế này. 4 năm đó người dân rất còn mù mờ, nói là mù mờ, về những cái hành vi quái lạ của Đảng Cộng sản Dân chủ. Rồi sau đó thì họ nghĩ rằng là với cái thế của ông Trump và trong 4 năm ông làm việc á, là ông đã tạo được một cái tiếng vang rất là lớn trên thế giới, mà hiện nay quý vị cũng biết ở trong nước và ngoài nước là đã nhìn ra được những điều ông làm tốt cho đất nước Mỹ, rất là thịnh vượng, cái gì cũng rẻ hết. Thưa quý vị, tôi đi mua xăng á, cô em gái tôi nói trời, chưa có bao giờ sướng như vậy, là mình đổ một cái bình xăng thật là to, thật là đầy, cái này mà chỉ có chưa tới 29 đô. Mà thưa quý vị, không phải là xăng mà cái loại thường nha quý vị. Cái loại 93 đó, cái loại xăng tốt nhất, chúng ta chỉ tốn có 29 đô la mà thôi. Một cái bình xăng rất là đầy đi cả tuần. Bây giờ tôi mua một cái bình xăng á, đổ trong bình xăng của tôi, mỗi tuần tôi đi lên mẹ tôi đó, là 60 đô la, gần 60 đô la của 93, số 93. Xe tôi rất là nhỏ. Thì quý vị biết, rất là thịnh vượng cái đời sống chúng ta, không có lo nữa. Ví dụ tôi làm những cái thời kỳ đó thì tôi làm, tôi để dành tiền rất là nhiều, lương tôi thì cũng không có lớn như những người khác đâu, nhưng mà tôi thấy tôi sống cũng thông dong, nó cũng dư giả để mình đi chơi, đi du lịch đồ. Còn bây giờ thưa quý vị, bây giờ không mua gì hết, không đi đâu hết, ở nhà thì may ra là đủ cả tiền điện, tiền nước, tiền gì đó, với cái tiền lương mà mình xin về hưu non thì quý vị biết rồi đó, sắp tới nó còn thê thảm nữa. Bởi vì là thuế rất là cao, thuế của công thu ở đây là hàng năm bây giờ nó đã lên gần 20% rồi thưa quý vị. Chúng ta xin trở lại là 4 năm tái đấu của Biden. Thì thưa quý vị, người ta biết Biden chỉ lãnh được một cái huy chương vàng của ông Quả Đen. Và bù lu bù loa về cái chuyện mà ông Trump ăn hiếp, ăn tâm chiếm ngôi. Ông Trump ăn cắp phiếu bầu của bà Clinton, ông Trump là cái là đủ thứ gì mà xấu xa nhất, nó đem nó gắn lên như là cái gì mà bẩn thỉu nhất, rác rưởi nhất là nó đem nó tặng hết cho ông Trump, nó đổ hết trên đầu của ổng. Thì mấy năm nay thì quý vị thấy rồi đó, quý vị nào mà ngoài cái chuyện mà quý vị mê Đảng Cộng sản Dân chủ vì một lý do gì đó thì tôi không biết, nhưng mà có điều là quý vị nhìn xăng, đừng có nhìn gì, nhìn xăng của quý vị đổ đi hàng ngày, rồi nhìn đồ ăn ở ngoài tiệm quý chị vậy mua đó, thịt bò đó có 4-5 đồng thôi, bây giờ mười mấy đồng một bao đó, chỉ so sánh đó thôi, cái đầu đừng có nhìn cái gì hết đó, nhìn cái đó đi, đừng bao giờ nói với tôi rằng mọi người nói là tôi không tham gia chính trị, tôi ghét chính trị là xấu xa, chính trị này nọ, chính trị là cái chén cơm manh áo của quý vị hàng ngày đó, cái quyết sách của chính phủ đưa xuống cho quý vị đó. Những cái gì mà họ đưa xuống, họ ký những cái quyết định đó, những quyết định đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái đồi nồi cơm của quý vị. Nhớ cái điều đó. Đừng bao giờ nói với tôi rằng là chính trị không có liên quan gì đến đời sống của chúng ta. Tôi ghét chính trị. Quý vị phải mở cái đầu tôi nói nè. Có những cái tạp chí nào mà tôi cộng tác mười mấy năm, tôi giúp đỡ mười mấy năm, tôi đóng tiền cho họ để mà họ phát triển cái đó, một trong những thành viên trong đó, tôi từ bỏ. Khi mà cái người tổng biên tập tờ báo đó, cái tạp chí đó nói với tôi rằng là không thích liên quan tới chính trị, tôi im lặng, tôi rút lui, tôi không nói gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ là cái người đó đó, những người mà cầm bút mà nói cái điều đó đó, phải đi học trở lại. Đi học trở lại là hiểu được văn học, chính trị, xã hội, kinh tế của quốc gia có liên quan như thế nào đến văn học. Văn học là nó phản ánh đời sống của chúng ta đó. Từng con người trong cái xã hội đó do cái quyết sách, chính sách đó đưa ra chúng ta ảnh hưởng. Trở lại với vấn đề đại dịch của chúng ta. Đại dịch không phải ngẫu nhiên mà có. Và đại dịch là cái gì thưa quý vị? Đại dịch là mục tiêu cuối cùng để đưa đến toàn cầu hóa. Và nó phải xảy ra đâu? Xảy ra tại chính quyền của đảng Cộng Hòa, không phải là đảng Dân Chủ. Tôi đưa ra, quý vị nào đã đọc Đánh Cược Với Số Mệnh, quý vị sẽ biết được tất cả những cái gì liên quan tới đại dịch. Có nhiều người á, tôi nói đó, họ không tin. Cái thứ nhất, cái không tin của họ là gì thưa quý vị? Họ đã chích ngừa rồi, họ nghe lời rồi, bây giờ họ rất là mặc cảm với cái chuyện mà họ đã tin cho cái đó và họ chích ngừa. Giờ họ có một cái niềm tin là nhờ chích ngừa đó mà hết đại dịch. Thưa quý vị, cháu của tôi á, nó bị COVID. Nó trị cái gì đó rất là lâu kéo dài không hết. Tôi đem lên cho nó quinine, vitamin C, vitamin D, rồi zinc, với lại 5 viên thôi nha, 5 viên kháng sinh. Tôi mua ở đâu thưa quý vị? Tôi lén tôi mua từ Việt Nam, tôi biểu bạn tôi đem qua đây. Tôi cho nó uống trong có 3 ngày nó hết mẻ đó rồi. Uống nước thật là nhiều vô. Rất là đơn giản. Nhưng mà bởi vì những cái loại thuốc này nó quá rẻ. Và nó không có mang lại cái tiền lớn cho cái tụi giết sạch này. Cái đó mà nó phủ nhận hết tất cả cái kho thuốc lớn nhất của nước Mỹ có thể cứu giúp biết bao nhiêu người Mỹ sống sót. Nó phủ nhận hết. Bởi vậy bây giờ là nó ra một cái quyển sách gọi là Money Blood, tiền máu. Quý vị tìm cái bộ sách đó quý vị đọc đi, mà có lẽ tôi sẽ tìm cái quyển sách đó tôi sẽ dịch sang tiếng Việt, xin được phát hành để cho quý vị đọc cái đó. Mỗi lần mà mình nói tới vấn đề đại dịch này hay là cái vấn đề gì là họ phủi tai, họ không nghe, họ làm bộ điếc, họ không biết. Và họ âm thầm, họ ôm những cái bệnh, những cái gì trong người họ không biết. Và họ cũng không có tin, thưa quý vị, bởi vì 100 người, chỉ có 25 người mà được đi chích đó, hay 30 người đó, là thực sự là những người đó là được thí nghiệm mà thôi. Còn 70 người đó là nó cho chích thuốc bổ hết. Cái đó là cái nguyên tắc của thử nghiệm thuốc. Tại tôi làm cho 2 trung tâm đó rồi tôi biết rành lắm. Thưa quý vị, tôi xin trở lại cái này, đại dịch không phải ngẫu nhiên mà có 3 nhà tiên tri biết rõ đại dịch diễn ra. Là ông Bill Gates, 3 nhà tiên tri nha thưa quý vị. Tôi nói 3 nhà tiên tri này thì quý vị phải để cái đầu đó, quý vị nghĩ nó có liên quan về cái cuộc bầu cử của năm 2020 hay không? Và quý vị biết đây có phải là một chiến lược của họ đi hay không? Suy nghĩ cho kỹ. Ông Bill Gates công bố vào năm 2025. Ông Fauci tuyên bố vào năm 2027 rất là rõ, tại vì tôi làm việc chung với cái ông này mà. Ông nói tại trường đại học University của Maryland nè. Ông nói như thế này, đại dịch không còn gì nữa, nghi ngờ gì nữa, nó sẽ diễn ra trong chính quyền Trump. Ông có phải là nhà tiên tri không? Hay ông ta là người đã sắp đặt đại dịch này? Ông ta và Bill Gates và cái đám Deep State và cái bọn cánh tả này nó đã đưa ra cái đại dịch này. Nó đã sáng tạo ra cái đại dịch này. Chung với ai? Thạch Chính Lệ. Cái con mẹ này là trưởng phòng của Vũ Hán, phòng thí nghiệm Vũ Hán. Bà ta công bố vào giữa giờ mùa hè năm 2019. Những tài liệu đó tôi có hết. Không có một cái gì là tôi bịa chuyện ra hết. Để mà tôi nói về những cái người này. Đại dịch này là tụi nó đã có kế hoạch trong cái chính quyền của Trump để nó lật đổ ông này. Nó giành chính quyền để nó tiếp nối cái công trình biến nước Mỹ thành chủ nghĩa cộng sản, giống như là chương trình của ông Quả Đen, ông Obama và cái đám điếc tịch này, nó toàn cầu hóa. Thưa quý vị, thì bây giờ nó lật đổ ông Trump, bởi vì ông Trump đã lật đổ lại hết tất cả những cái chính sách mà nó muốn dẫn nước Mỹ đi vào cái con đường đó. Để làm gì đây? Thưa quý vị, một người khác đã bán vaccine trên toàn cầu để làm giàu và làm từ thiện là ông Bill Gates. Và quý vị cũng biết là Bill Gates, khi mà Bill Gates tổ chức làm cái vấn đề vaccine này ra đó, là nó đã có một cái sự liên kết rất là rộng lớn rồi. Tất cả những cái cuộc điều trần cũng như là tất cả những cái cuộc tranh cử của năm 2020 giữa ông Biden và ông Trump, thì quý vị nhớ lại đi, tất cả những cái câu hỏi đều xoáy sâu vào vấn đề COVID và cách điều trị COVID. Chỉ có vậy thôi. Và tôi còn nhớ rất là rõ là khi mà ông ta tuyên bố nói rằng là ông Trump đã không có biết giải quyết về vấn đề mà đại dịch cứu dân, làm cho dân chết 200 triệu người, 200.000 người. Thì quý vị biết, khi mà ông lên cách có một tháng sau, sau khi mà ông thắng cử rồi đó, là cái số lượng người chết, quý vị biết tăng là bao nhiêu không? Đột nhiên nha, quý vị nhớ cái con số này nè, cái này con số này nó có, đột nhiên nó tăng lên tới 500.000 người. Ông Trump á, là chỉ có làm cho người ta chết từ từ cái cuối tháng 12 của năm 2019 cho tháng 3 đi, cho đến là cuối năm 2020 thì chết chỉ có 200.000 người thôi. Còn cái ông này á, sau khi mà ông Trump vừa xuống, ông ta vừa lên rồi, ông ta nói ông ta không biết làm gì về đại dịch hết, không biết làm sao để mà điều trị hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai, ông là cái số lượng mà các tụi mà truyền thông đánh giá nó đưa lên là 500.000 người bị chết vì đại dịch. Tức là trong một năm á, nó chỉ bằng có một tháng thôi, bằng cái thằng cha này lên có một tháng thôi là 500.000 để chi? Nó bán vaccine. Nhớ lại nha, chuyện này tôi không có bịa hết, quý vị tìm tài liệu đi, nó có hết đó. Kế hoạch này nó rất là linh nghiệm. Sau đó là gì? Bỏ tiền ra, giọt Soros bỏ tiền ra để mà cho Black Lives Matter Antifa nổi loạn, phá hủy nước Mỹ, tấn công. Rồi sau đó là tới gian lận bầu cử, bầu bằng thư. Quý vị thấy. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn đây, cái cuộc chiến Do Thái và Hamas là kế hoạch của tên quả đen và đám Global Deepfake. Chúng nghĩ rằng sẽ thu được phiếu bầu của đám Hồi giáo, da màu, và đồng thời nữa là làm xáo trộn cả Trung Đông như vậy, với cái mưu đồ là sẽ tiêu diệt Do Thái. Và khi mà tiêu diệt Do Thái là cánh tay của Mỹ nó sẽ đứt. Nhưng mà nó không ngờ là bây giờ đã phản ứng ngược lại đó, thưa quý vị. Nó đang chảy máu tiền. Và cái tên giọt Soros này vừa năm vừa 2023 vừa qua đó, thưa quý vị, là nó phải cắt hết 40% nhân sự trong cái tổ chức xã hội mở của nó, và nó trao quyền lại cho đứa con trai nó là Alex Soros đó, thưa quý vị. Và có hai nhân vật rất là quan trọng mà đã từng làm việc với giọt Soros này đều làm cho Liên Hiệp Quốc hết và tổ chức nhân quyền quốc tế. Cái người mà sắp chuẩn bị lên này nè, làm trong tổ chức nhân quyền quốc tế, đều là tay chân của giọt Soros, đều là tay chân của trùm khủng bố, trùm mafia, trùm Global Deepfake. Xin trở lại với quý vị, chưa chắc gì là lần này Biden sẽ chiếm được ưu thế đâu. Nhưng mà chỉ khi nào Tổng thống Trump có thể ngăn chặn được vấn đề bầu cử qua thư và bầu bằng ID, còn nếu không thì chưa chắc ổng thắng đâu, thưa quý vị. Bởi vì nó vẫn để cái con ma đó, cái con ma Biden này vẫn còn ngồi đó. Nhưng có thể trong vòng tháng 8 này, tôi lưu ý với quý vị, trong vòng tháng 8 này có thể là nhân vật ra tranh cử không phải là Biden nữa, là một nhân vật khác. Có thể là Newsom sẽ là người thay thế cho Biden nếu nó có khả năng nó sẽ lật đổ ông này. Thưa quý vị, xin trở lại với anh.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bức Tranh Văn Cẩu cùng chị Phong Thu. Một câu hỏi tiếp theo, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua một cái luật là buộc công ty mẹ TikTok ở Trung Cộng phải thoái vốn. Có 352 hạ nghị sĩ bao gồm các thành viên của phía đảng Dân Chủ đã gật đầu để thông qua cái dự luật. Chỉ có khoảng 65 phiếu chống trong cái cuộc bỏ phiếu hôm 13 tháng 3. Đây là một trong số ít những cái dự luật nhận được một cái sự ủng hộ từ cả hai phía đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa, những người đang kiểm soát cái Hạ viện. Dự luật này yêu cầu công ty mẹ của TikTok đó là ByteDance có trụ sở tại Trung Cộng phải thoái vốn nếu không muốn bị cấm ở Hoa Kỳ. Không rõ là liệu Trung Cộng có chấp thuận bất kỳ cái thương vụ mua bán nào hay hoặc là liệu tài sản ở Hoa Kỳ của TikTok có thể được thoái vốn sau 6 tháng hay không. TikTok tại sao lại có vẻ nguy hiểm đến mức mà đã bị nhiều quốc gia cấm như vậy vậy thưa chị?
Thưa anh gì nhớ Huawei không?
Dạ. Yeah.
Huawei nó cũng là một cái tổ chức mà của Tàu Cộng á, thưa quý vị. Tất cả những cái gì mà Tàu đi làm ăn hay là đi kinh doanh hay là cái gì đó, đều có mang màu sắc chính trị. Rồi quý vị cũng biết là ăn cắp dữ liệu nè. Tên tuổi, email, điện thoại của người tiêu dùng tại Mỹ để theo dõi, hoặc là cài cắm, hoặc là khai thác, buôn bán. Quý vị nhớ đây là cái thời kỳ con người bị kiểm soát tinh vi nhất mà chúng ta không biết, qua hệ thống toàn cầu hóa, kiểm soát con người bằng mạng xã hội, bằng điện toán, hệ thống điện toán chúng ta bây giờ đang bị theo dõi dữ lắm đó. Thưa quý vị, mặc dù để yên như vậy nhưng mà quý vị nào yếu bóng vía đó, có nhiều người bạn của tôi họ không có dùng, hình như họ chỉ dùng cái điện thoại di động thôi, chút chút thôi, họ không chơi email, họ không chơi gì hết. Và những người đó là rất là thông minh, họ cũng làm việc trong chính phủ đó, họ nói chuyện với tôi rất là nhiều lần, họ nói họ không thích chơi cái đó. Bởi vì sao? Nó có thể theo dõi, nó biết được chúng ta làm cái gì hết. Luôn nó vẫn để yên như vậy bởi vì chúng ta không có quyền chức gì hết, là cũng nhỏ bé, cũng như tiếng nói chúng ta giống như con kiến, con rồi vậy thôi, nó ăn cắp dữ liệu của chúng ta để nó buôn bán, để nó kiểm soát tiền bạc, nó kiểm soát cái gì đời sống của chúng ta thôi, chứ còn ngoài ra là nó biết chúng ta làm cái gì hết á, thưa quý vị. Nhưng mà nó chưa có đủ người với đủ lượng người để mình nó kiểm soát, do đó bây giờ quý vị thấy không, cái đảng Cộng sản Dân chủ này nó đang mở phình ra tất cả các tổ chức khác nhau, giống như Cộng sản như là Thiếu niên Tiền phong nè, rồi đến là cái gì Đoàn Thanh niên Cộng sản nè, còn ở khu phố thì nó có gì công an xã, công an ấp, xã, quận, huyện, rồi nó có hết trơn, đúng không quý vị? Thì nó sử dụng con người như vậy đó, thì nó kiểm soát chúng ta mỗi tuần, nó bắt chúng ta đi họp, rồi đi học thế này thế nọ, thì bây giờ nó cũng vậy, nó không có khác gì đâu, nó dùng điện toán để nó kiểm soát chúng ta. Cái lượng chính phủ chưa đủ nên nó phải phình rất là to ra, rất là to ra. Hiện nay đó, cái tổ chức xã hội mở này nó có 200 cái tổ chức lớn lắm, nó liên kết với lại của Bill Gates. Và một cái tổ chức nữa cũng của tụi nó đó, một tổ chức nó tôi quên tên, thì nó control, nó coi hết cái nước Mỹ này, thưa quý vị. Nó muốn cho ai lên làm tổng thống hay là cái gì là nó bắt đầu nó quậy phá, cái gì là nó làm hết. Quý vị cũng biết, bây giờ chúng ta nhìn lại tụi Tàu nó tới đây, nó làm gì thưa quý vị? Cộng sản Tàu nó không có cái gì tốt để chúng ta học hết á, hay là kết hợp làm ăn chung hết. Bởi vì các quan thầy của đảng Cộng sản Dân chủ này nó là đang thờ Tàu, như là Clinton. Clinton từ một cái số tiền rất là nhỏ, khoảng độ chừng, chẳng khoảng chừng nhiều lắm là chọn 1 triệu thôi. Sau khi ông ta rời khỏi chức vụ rồi, quý vị biết tiền của ông ta bao nhiêu? 242 triệu đô la sau khi ông ta rời khỏi chức vụ. Thì quý vị biết cái tên đó nó ăn cỡ nào. Bây giờ Obama từ là một tên nó là cho có chừng khoảng mấy trăm ngàn trong nhà băng đi, sau khi nó ra khỏi rồi đó, cái số tiền của nó là cũng là khủng luôn, mấy trăm ngàn đó chứ không có ít đâu, mấy trăm triệu thưa quý vị. Biden nè, bây giờ nhờ Tàu thì quý vị cũng biết rồi, xây nhà, xây cửa, làm đủ trò hết, miễn là cái miệng ăn, cái lại đi du hí du hích về trong gia đình để cho sung sướng, ăn bao nhiêu cũng không đủ cho cái dòng họ của Biden hết. Thì quý vị thấy rồi, nó đi, nó lấy luôn tài liệu, nó đem bán cho nước ngoài luôn, bán cho Tàu để mà lấy tiền, thì quý vị biết rồi đó. Nhờ có Tàu mà Biden thắng cử, cũng như Clinton thắng cử, Obama thắng cử, và Newsom vừa rồi làm gì thưa quý vị? Một cái nước lớn giàu như thế này lại đi triều cống Tàu. Và trong thời kỳ đại dịch khó khăn như vậy đó, thì lại đi mua những cái khẩu trang mà nó dẫm, nó đạp trên đó, nó làm, nó sản xuất đó. Nó dẫm, nó đạp, nó phun nước miếng trên đó đó thưa quý vị. Nó đem nó bán rồi bên đây. Hắn mua về cho dân Mỹ xài đó thưa quý vị. Vậy nhìn thấy nó tồi tệ lắm. Nước Mỹ bây giờ nó học cái văn hóa gì? Học cái văn hóa Tàu. Trở nên là điểu cán mất dạy như thế nào thì quý vị đã thấy rồi. Không biết dục mà như thế nào. Ngày xưa có gì? Có một cái... một cái phong thu quên cái từ đó rồi, ở đây riết rồi quên cái từ rồi. Nó là cái văn hóa từ chức á, thấy làm không được mà dân từ chối là từ chức. Bây giờ mặt tên nào tên ấy nó lì, nó chai còn hơn cái mặt đường nhựa nữa thưa quý vị. Nó có biết nhục, biết gì không, dân có chửi nó vẫn tỉnh queo luôn. Cộng sản sao nói vậy? Cái văn hóa từ chức nó không còn xuất hiện tại Mỹ này nữa, mà nó xuất hiện cái tầng lớp lưu manh y như cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Thưa quý vị, đám quan chức Mỹ rất là đông đã dính vào nền kinh tế của Tàu. Em vợ của Nelson đã chết vì có liên quan đến cuộc làm ăn của Tàu vừa qua, và cuộc điều tra án mạng này đang chuyển sang hình sự có liên quan đến kinh tế, chính trị, tình báo. Nó không đơn giản làm ăn với Cộng sản Tàu. Khi con người đó mà không còn tốt nữa, hoặc là con người đó, cái con tốt đó trên cái bàn cờ chính trị của nó không sử dụng được nữa, là nó sẽ giết. Những gì có liên quan đến Cộng sản Tàu đều mang theo chiến lược tẩy não, tuyên truyền, ăn cắp về kinh tế, chính trị, do thám, khoa học kỹ thuật, trí tuệ của người khác là điều nó chôm hết. Nó truyền bá tư tưởng đầu độc thế hệ trẻ theo yêu thích chủ Cộng sản Tàu, không còn trong đó để chúng dễ dàng xâm nhập sâu vào nội địa và nội tình của nước Mỹ và các nước khác. Kể từ khi Clinton ký hiệp ước thương mại WTO trao cho Tàu tối hệ quốc ưu đãi quan thuế hàng năm, Hoa Kỳ đã mất hàng ngàn tỷ về tay Tàu Cộng. Tàu Cộng mạnh lên, còn Mỹ thì sao? Ngày nay loạn lạc, chia rẽ, thù hận, giống y hệt Việt Nam thời kỳ đầu của cuộc cách mạng. Gia đình Nam Bắc chia rẽ, phân tán, kẻ Nam người Bắc, kẻ theo quốc gia, người theo cộng sản, chém giết nhau vì lý tưởng và ảo vọng, bạn bè trở thành kẻ thù, không còn nhìn mặt nhau và ghét bỏ. Chưa bao giờ nước Mỹ đi đến giai đoạn khủng khiếp như hiện nay. Tất cả nền móng đạo đức, luân lý, ổn định, thịnh vượng, đoàn kết đều tan rã từ gia đình và xã hội quốc gia. Thưa quý vị, đứa con rể của tôi giờ nó không còn nhìn mặt cha mẹ nó nữa. Và cả năm nó không thèm về để mà nó thăm. Và chính tôi không nói gì với nó nhiều. Nhưng mà nó cũng có vẻ nó cũng không có thích tôi lắm. Nó rất thương tôi bởi vì tôi rất là tốt với nó. Tôi cho nó tiền mua xe nếu nó muốn. Nó muốn xin cái gì tôi cho nó cái đó. Và nó muốn cần cái gì là tôi sẵn sàng tôi giúp đỡ nó, đứa con rể của tôi đó. Tôi sắp tới nó sắp cưới con gái tôi rồi. Nó rất hiền. Nó bị tẩy não. Sinh viên nó bị tẩy não. Nó có một cái giấc mơ mà những cộng sản nó chỉ tẩy não những người nào trẻ tuổi không có kinh nghiệm sống, nó sẽ tẩy não. Nhưng khi người đó già rồi một chút xíu, giống như ông David Hollowick đó, là họ tỉnh cái giấc mộng từ trong cái tro tàn của cộng sản đó, họ sẽ tỉnh mộng và họ sẽ chống lại nó. Nhưng thưa quý vị, tại hải ngoại này rất nhiều người bây giờ là đi theo cộng sản, nhìn thấy cái lợi trước mắt. Bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con. Có người bạn của tôi vừa qua, anh ấy đã nói chuyện với tôi mà tôi rất buồn, là người vợ muốn đi về Việt Nam đi làm ăn với cộng sản bên đó, muốn bỏ cái người chồng ở bên đây mấy chục năm rồi. Tôi bị con cái lớn và mê cái gì tiền. Thưa quý vị, tiền tiên là Phật, là sức bật của tuổi già, là cái đà danh vọng, cái lộng cao sang, cái gì đó tiền đó thưa quý vị. Xin trở lại với anh, chúng ta không còn thời gian nhiều nữa anh, chúng ta nói một chút xíu thôi nha.
Chị cứ bình thường chị thoải mái, chị truyền bài tiếp, không sao đâu thưa chị. Vâng, đúng vậy. Quý vị đang đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu và Bức Tranh Vân Cẩu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị với những cái phần như chị cũng đã kinh trình bày. Và quý vị cũng đã nghe cái phần mà đầu đó là nói về ông Joe Biden cũng như là ông Trump, và tiếp theo đó là cái vấn đề TikTok. Tiếp theo thì trong cái câu hỏi cuối chị cứ thoải mái chị trình bày, đó là chúng tôi muốn nói về cái vấn đề Đài Loan. Thì bà Tiêu Mỹ Cầm, phó tổng thống đắc cử của Đài Loan, đã từng là một người cựu đại sứ không chính thức tại Washington, sẽ đến Hoa Kỳ trong tuần này với tư cách là cá nhân, một quan chức cấp cao của Đài Loan và một phát ngôn viên của Hoa Kỳ đã cho biết vào hôm thứ Ba tuần trước 12 tháng 3. Thì người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Cộng là Lưu Bằng Ngọc nói Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ những hình thức tương tác chính thức nào giữa Mỹ cũng như là cái khu vực Đài Loan, đồng thời gọi bà Tiêu Mỹ Cầm này là một cái nhân vật ly khai cứng đầu muốn Đài Loan độc lập. Người phát ngôn này nói rằng là Hoa Kỳ có tiền lệ từ lâu về cái việc là cho những quan chức Đài Loan quá cảnh cũng như là những cái chuyến thăm của những cái ứng cử viên phó tổng thống đắc cử trước khi mà họ nhậm chức. Thì bà Tiêu này 52 tuổi là một người nói tiếng Anh rất là lưu loát và có mối quan hệ sâu rộng ở thủ đô Washington. Các nguồn tin ngoại giao nói với hãng thông tấn Reuters rằng là bà có thể đóng một vai trò là một cái chiếc cầu nối quan trọng giữa Đài Bắc và Washington. Hoa Kỳ là một nước bán vũ khí quan trọng nhất cho cái hòn đảo và là một cái nước ủng hộ Đài Loan trên cái bình diện quốc tế, mặc dù hai bên không có một quan hệ chính thức nào cả. Liệu thì cái chuyến đi này có đạt được một cái sự tốt đẹp cho Đài Loan hay không, thưa chị? Và có đúng như cái lời của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho hay là bà Tiêu đang du lịch với tư cách là cá nhân để giải quyết những cái vấn đề riêng không, thưa chị?
Nói về vấn đề chính trị thì chúng ta phải nhìn cái cục diện của Đài Loan, Hồng Kông và Tàu Cộng. Nếu mà Tàu Cộng nắm được Đài Loan thì quý vị biết, nắm trong tay nó thì quý vị biết cả cái vùng Đông Nam Á nó như thế nào thì quý vị biết rồi. Thua. Có một vấn đề mà đáng trách nhất của Kissinger và của Mỹ, của cái đáng Cộng sản Dân Chủ này, là nó đã đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Quý vị thấy không? Trở thành là một cái nước lệ thuộc vào Tàu, bởi vì nó muốn ăn một cái bánh to thì nó phải liện một cái bánh nhỏ đi, đúng không? Quý vị nhìn Việt Nam cũng vậy đó. Tôi vẫn hy vọng rằng người Việt Nam, chính quyền Việt Nam này phải thay đổi, nhất là cái giới trẻ mà đi học ở Tây Âu rồi đó. Quý vị nhớ một điều mà tôi nói ở đây, tại sao quý vị không đi qua Tàu ở? Tàu dễ đi lắm, thông qua Cuba ở, không qua những cái nước cộng sản Bắc Hàn ở, quý vị đi qua Mỹ, cho con cái đi học Mỹ, đi học Anh Quốc. Hay cả tôi có một người bạn rất là trẻ, ngày xưa tôi với nó rất là thân nhau, và nó cũng là một trong những cái tổng biên tập rất là lớn của nước Mỹ nè, của nước Việt Nam, của Việt Nam. Tôi có hai đứa, là hai người bạn đều là làm chức vụ rất là lớn, bây giờ có lẽ là về hưu hết rồi đó, nhưng mà con cái thì sao? Gửi qua bên Anh Quốc học, gửi qua các nước tư bản học, không có cho học ở đó, và còn dặn con cái đừng có trở về. Ngay cả ông Nguyễn Công Khế đâu quý vị biết, nổi tiếng có thanh niên đó, đem con qua bên California ở hết. Có người nào đi theo cộng, đi mê cộng sản mà yêu cộng sản hồi còn trẻ mà bây giờ bỏ con cái mình đi học cho mấy cái nước đó không? Không, quý vị cũng thấy rõ. Quý vị nói nếu mà chúng ta đừng có sống với cái sự giả dối trong cái con người chúng ta đó, hãy đẩy nó ra, hãy nhìn thực tế đó. Nhìn thực tế đó để làm gì? Để mình sống với cái lương tâm mình nó không có bị dần dật, không có bị cấu xé giữa cái thật và cái ảo, giữa lòng tham, cái ác trong con người mình. Mình dùng cái đó để bắt đầu mình đi theo cộng sản, mình đi qua đây đi theo cộng sản, trốn qua đây rồi, bây giờ đi làm việc cho cộng sản để mà quậy phá cái cộng đồng này nè. Chửi bới lung tung á, tuyên truyền đủ thứ hết, chia năm xẻ bảy, bị cộng sản nó chi phối. Bởi vì sao? Có hai ba cái đồng tiền lẻ thôi, quý vị đã chạy qua đây rồi mà bây giờ tôi nhắn nhủ trên đài nha, quý vị nhìn lại cái đó để quý vị tự vấn lương tâm mình và sống thật với cái thật của mình. Đừng có chui đầu để mà đi theo tụi nó mà quậy phá bên đây rồi nói thế này thế nọ. Nếu mà quý vị thích cộng sản quá, giờ về đó ở thoải mái, không ai cấm nó đó. Tôi sẽ trở lại vấn đề cái bà Tiêu Mỹ Cầm này. Tôi nghĩ rằng bà này cũng là một người phụ nữ rất là thông minh và người ta biết được cái vị trí của Đài Loan như thế nào. Nếu mà đi về tay của Trung Cộng, thì cái người dân đó ở trên cái đảo đó sẽ nằm trong tay của Tàu Cộng. Thưa quý vị, nếu mà một cái nước lớn, quá lớn và nghèo, không phải là một cái nước giàu đâu, nói là cường quốc, nhưng mà dân chúng vẫn còn rất là nghèo nàn. Và quý vị biết á, một cái nước lớn quá như vậy mà chỉ có một người cầm đầu thôi, nó sẽ sanh ra rất là tham nhũng. Nhưng tại sao cái nước Đài Loan này nó lại mạnh như vậy? Nó nhỏ, dân số ít. Thì quý vị biết rằng là họ thay đổi người để đi tìm những cái nhân tố tốt lãnh đạo của đất nước đó. Người ta phải bảo vệ cái đảo Đài Loan này. Và cái bà này bà biết được nếu mà đảo Đài Loan này rơi vào tay Trung Cộng rồi thì dân chúng ở cái Đài Loan này nó không còn sống, có một cuộc sống yên ổn nữa. Nó sẽ nằm trong tay của tụi nó, điều khiển nó làm những cái trò mà người ta không có thích. Tưởng Giới Thạch đã thành lập cái nước Đài Loan này và chúng ta phải tôn trọng chủ quyền, tự do dân chủ và cái sự thông minh tuyệt đỉnh của họ. Tất cả những cái sáng tạo của họ rất là quan trọng. Thưa quý vị, thì bà này qua bên đây dĩ nhiên là Trung Cộng nó phải cấm, nó không có muốn. Và nó cũng không có muốn cho là cái bà này qua đây là tạo cái ảnh hưởng đối với là nước Mỹ. Mà nó muốn là Đài Loan phải nằm trong tay của nó, cho cái sự điều khiển của nó giống như Hồng Kông bây giờ đang nắm trong tay của nó. Tất cả những cái hiệp ước ký giữa Đài Loan, Tàu và Anh Quốc là để cho Hồng Kông được tự trị trong 47 năm, nó đã phá vỡ, cũng như Cộng sản nó phá Hiệp định Paris. Như vậy đó. Cái gì có thể tin Cộng sản không? Ăn tin trời nói với đất. Cái bọn lừa đảo lưu manh này là không bao giờ tin được. Do đó mà bà này bả qua đây, mặc dù nói là bả đi với tính chất cá nhân để đánh tiếng thôi, nhưng mà qua bên đây để mà có cuộc gặp gỡ riêng với chính quyền khác. Tàu nó đâu có quyền gì mà nó xí vô, nó bắt là phải như thế này, như thế kia. Bởi vì thật sự ra là Mỹ vẫn nói là họ không chấp nhận hai quốc gia, mà họ muốn là Đài Loan và Tàu cũng chỉ là một nước thống nhất thôi. Nhưng mà không phải vậy, thưa quý vị. Mỹ vẫn còn bảo vệ Đài Loan trong một cái hiệp ước nhỏ gì đó. Do đó mà họ vẫn còn biết rằng nếu mà Đài Loan mất, thì cái đường hàng hải của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương sẽ bị đe dọa. Do đó mà chúng ta phải bảo vệ Đài Loan. Và cái chuyện mà chó nó sủa, mình cứ đi. Bởi vì mình biết nó lưu manh như vậy, thì mình phải tìm cái cách, nó nói đằng trời thì mình cũng phải nói đằng đất. Người ta nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy là vậy đó. Thưa quý vị, xin tạm biệt anh đi. Chương trình chúng ta dài quá, không ai nghe nữa đâu anh.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều ngày hôm nay những chút thời gian đến với chương trình, được kéo dài một chút để chúng ta hoàn thành hết 3 câu hỏi. Chúc chị bình an, sức khỏe và gia đình tốt đẹp. Hẹn gặp chị trong lần sau nhé thưa chị. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bức Tranh Bên Cổng ngày hôm nay cùng chị Phong Thu. Chúc cho quý vị một ngày bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Thưa quý vị.
Cảm ơn anh. Bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Tiểu thơ dừng thiêng kinh tế.